Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cuộc tọa đàm này sẽ chấm dứt trong tuần này, nói về những cái sơ suất khi hộ niệm để cho chúng ta rút tia kinh nghiệm, và trong tương lai hy vọng có được nhiều người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm qua thì chúng ta nêu ra vấn đề tiền bạc, và thành tâm khuyên rằng là những người hộ niệm, chúng ta chỉ gói ghém trong cái phạm vi cầu Phật, gia trì tiếp độ người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta không nên làm những chuyện liên quan đến tiền bạc, nhiều lúc nó không hay. Và Tiêu Tổ cũng có nhắc nhở chuyện này, là người đi hộ niệm không nên dính dấp vào vấn đề tiền bạc. Ngày hôm qua thì mình nêu ra những người, người ta nhờ mình phóng sanh, nhưng mà rồi sau cùng vì một lý do nào đó, người thân của họ không được vãng sanh. Người ta thì nêu ra cái những chuyện đó giống như là người hộ niệm mình lấy tiền người ta vậy. Đây cũng là cái điều oan ức cho người hộ niệm. Khi đi hộ niệm thì lúc nào có khả năng thì mình cứ nói thẳng là có khả năng. Ví dụ trong làng, trong xóm, những chỗ gần, mình có thể lấy xe đi tới. Ở Việt Nam có thể họ lấy xe ông đa chạy tới nơi hộ niệm. Hộ niệm xong rồi chúng ta lấy xe ông đa về. Có những cuộc hộ niệm mà từ tỉnh này qua tỉnh khác, từ miền Nam ra tới miền Bắc, thì lúc đó chúng ta cũng phải thành thật nói thẳng với gia đình họ rằng là chúng tôi không đủ khả năng. Tại vì chư vị đi hộ niệm là bỏ việc làm, gói ghém chuyện gia đình lại để đi hộ niệm, thì làm cách nào có thể chúng ta chu toàn được những chuyện đó. Thì những chuyện này nếu mà gia đình của họ quyết lòng hộ niệm cho họ, thì tự họ phải tìm cách giải quyết vấn đề này cho người hộ niệm. Chúng ta sẵn sàng nhận cái phần đó để mà đi đến hộ niệm. Khi hộ niệm xong rồi thì xin chư vị mau mắn trở về nhà. Đừng nên mà hộ niệm xong rồi chúng ta la cà, làm chuyện này làm chuyện nọ, nó sinh ra nhiều điều không tốt. Trước đây dù ông có gặp một số trường hợp là nhiều khi ban hộ niệm thấy gia đình nghèo quá, khó khăn quá, mới kêu gọi góp tiền mua cái quan tài dùm cho gia đình đó. Thì khi gặp trường hợp đó, dù ông khuyên rằng không nên làm như vậy, tại vì làm như vậy nó sẽ thành cái lệ. Mà khi mình kêu gọi ra thì trong ban hộ niệm có người có tiền, người ta không có ngại gì mấy. Nhưng mà gặp những người, người ta khó quá, ta nghèo quá, làm sao đây? Người ta không bỏ ra thì cũng ngại, mà bỏ ra thì rõ ràng là đồng tiền chất chiêu nghèo khó của họ, làm sao mà không sinh ra việc nào. Cho nên tôi khuyên chư vị đó là mình cứ lo hộ niệm đi, hộ niệm cho người ta vãng sanh đi. Một người mà vãng sanh, dù có lấy tấm chiếu mà gói cái thân chôn đi nữa, thì cái đó chỉ là cái nhục thân mà thôi. Quan trọng là cái huệ mạng của họ, mình cứu được một phàm phu về Tây Phương thành đạo rồi, cái công đức này nó vô lượng vô biên. Đâu có thể lấy những cái chuyện mà quan tài hay là những cái nhỏ nhặt mà sánh bằng cái phước báo đó được. Cho nên những trường hợp này, nếu mà những vị mạnh thượng quân nào có đủ khả năng thì tự động họ bỏ tiền ra đi. Tôi khuyên là đừng nên vận động trong cái ban hộ niệm, mỗi người đóng góp một chút để mà giúp cái này giúp cái nọ. Thực ra thì nếu mà một năm mình có một lần giúp như vậy thì được, chứ như ở Việt Nam một tuần như vậy, nhiều khi tới 3-4 ca hộ niệm như vậy, làm sao mà người ta chịu nổi, trong khi người hộ niệm thực sự đã hy sinh quá nhiều rồi. Ngay những vấn đề mà cái vòng hoa, dâm cũng khuyên chư vị đó cũng không nên vận động để mà mua. Tại vì cứ một cái lần mà có một người ra đi thì chúng ta lại vận động trong thành viên ban hộ niệm góp tiền mua một cái lãn hoa, dù là ít đi nữa nhưng mà cũng là khó khăn cho người ta. Cho nên tôi khuyên chư vị hộ niệm, làm cái gì làm một cái thôi, không được làm hai cái. Hộ niệm là chỉ quyết lòng hộ niệm cho người ta vãng sanh, vãng sanh xong là mình lẳng lặng về. Còn cái phần hậu sự, cái phần tang lễ, cái phần mà điếu tang bị đó là để cho những người khác người ta lo, mình chỉ lo hộ niệm xong rồi về. Giả sử như có hai ca, một ca trước đang hộ niệm, ca sau đến để chuẩn bị thay ca, thì thay ca có nghĩa là chúng ta tới đó ngồi một chỗ nào đó yên tĩnh thầm niệm Phật để rồi chuẩn bị thay ca, không nên tham gia vào những cái việc lặt vặt trong gia đình. Điều này cũng không tốt, tại vì mình tham gia vào việc lặt vặt nhất định là phải nói chuyện, mà nói chuyện thì tâm không thanh tịnh. Đem cái tâm không thanh tịnh đó mà hộ niệm cho người bệnh, nhiều khi công đức không có, cái phước mà để cắt mấy cái rau đó đâu bằng cái công đức tiễn đưa một người vãng sanh. Cho nên chúng ta phải nhiếp tâm lại, dồn hết năng lực vào việc hộ niệm cho người ta vãng sanh. Khi mà mình đi hộ niệm như vậy, một người nên đem theo một cái chai nước nhỏ rồi mình uống, mình không còn nhờ tới cái nước của thân chủ. Điều này rất là hay. Tuy nhiên xin chư vị cũng đừng có chấp cái chuyện này. Giả sử như một người từ Nam đi ra tới Bắc, làm sao có thể đem cơm theo, làm sao có đem nước theo, làm sao có thể tự chu toàn được. Cho nên cái gì cũng phải uyển chuyển. Nhưng mà nếu chúng ta tách ly được những cái việc làm phụ càng ít chừng nào thì tâm chúng ta càng thanh tịnh, và cái cuộc hộ niệm mới dễ được vãng sanh. Cũng có một số ban hộ niệm đề nghị với thành viên trong ban hộ niệm đà đóng niệm liệm. Dâm này cũng xin thưa rằng là miễn chuyện này, không đóng niệm liệm luôn. Người hộ niệm chỉ phát tâm đi hộ niệm như người ta. Hộ niệm là bỏ việc làm ở nhà, đi ngồi trước người bệnh để hộ niệm. Hộ niệm suốt đêm rồi về, về sáng hôm sau phải lo bán bên út bên ít để mà kiếm sống, thì tiền đâu mà đóng niệm liệm. Cho nên người đã đi hộ niệm rồi thì người ta đã phát tâm quá lớn rồi, người ta đã chịu thiệt thòi quá lớn rồi để mà cứu người, còn bắt người ta đóng niệm liệm nữa thì niệm liệm này để làm gì? Không tốt. Cho nên tôi khuyên chư vị đó là không có một cái niệm liệm nào cho một cái ban hộ niệm hết. Mình cứ thành tâm làm đi. Giả sử như cái ban hộ niệm của mình không có tiền đổ xăng đi hộ niệm, nhưng mà chư vị cứ thành tâm làm đi, tự nhiên cái chư thiên long hộ pháp người ta gia trì cho. Lại có người ta thấy như vậy, ta lì xì cho 50 ngàn để đi đổ xăng. Điều đó có. Chứ có nhiều người đến nỗi nghèo đến nỗi mà không có cái xe Honda mà đổ xăng. Có những ban hộ niệm xin những xe đạp để mà đạp đi hộ niệm nữa. Nó khó khăn như vậy. Và có những người người ta phải dùng những xe giống như cốc kích mà chở nhau mà đi. Có những cái khó khăn như vậy. Đã khó khăn như vậy rồi thì ta phải quý mến công sức của người hộ niệm. Tuyệt đối xin như vậy là không có bắt một cái thành viên ban hộ niệm đóng một cái niên điểm nào hết. Cũng đừng có kêu gọi người ta mua một lãng hoa hay làm bất cứ một cái gì cả. Nếu mà trong ban hộ niệm có những người có tài phú một chút xíu thì chuyện mà giúp đỡ người bệnh, giúp đỡ gia đình nghèo, mua quan tài làm lãng hoa, từ cá nhân mình âm thầm bỏ tiền ra mua, không được vận động cái chuyện này. Đây cũng là lời nhắc nhở của chư tổ. Người hộ niệm không nên liên quan đến chuyện tiền bạc. Như hôm qua mình nói là thường thường đi hộ niệm xong thì gia đình có cái phần gọi là thù lao cái công đức hộ niệm. Xin chư vị trong ban hộ niệm nhớ cho, tuyệt đối không nhận món tiền này. Và xin những người mà trong gia đình cũng đừng nên làm cái chuyện này. Làm như vậy thì chẳng khác gì làm cho cái ban hộ niệm bị khó khăn. Tuy nhiên có những cái chuyện này mình có thể nhận được, là có những người người ta phát tâm ra yểm trợ cho cái ban hộ niệm. Ví dụ như có nhiều người người ta nói tôi muốn ủng hộ cái số tiền này cho ban hộ niệm, dù đem cái tiền đó gửi về Việt Nam liền. Nói những người trong ban hộ niệm đó, người cái ban hộ niệm nào nghèo quá chia cho người ta, để chi người ta dùng cái tiền đó để mà mua xăng người ta đi. Hoặc là trong cái lúc mà đi như vậy mệt quá người ta ra uống miếng nước gì đó, cái đó ta dùng cái quỹ chút chút như vậy thì có. Mà thực sự là tất cả những cái chuyện này là tự động những người phát tâm tự đề xướng ra. Và giọng cũng không bao giờ nhắc nhở. Nếu mà thí dụ người ta nói hàng năm tôi xin đóng góp tiền đó cho ban hộ niệm, nhưng mà năm sau người ta quên đi, giọng cũng không bao giờ nhắc, tự động họ làm. Chính vì vậy mà xin thưa với tất cả chư vị, mình làm cái gì một cái mà thôi, đừng có nên đeo bồng thêm nữa. Đeo bồng thêm nữa ban đầu thấy thì hay, nhưng mà sau cùng thì bị trở ngại. Trở ngại chính là vì cái phước báu của mỗi người mỗi khác. Người có phước báu cao người ta không có đặt vấn đề, nhưng mà cái người phước báu ít bị trở ngại. Mà một khi trở ngại như vậy thì tự nhiên cái tâm bồ đề của người ta cũng bị thối chuyển đi. Cho nên mong chư vị đồng tu hộ niệm, giảm chế tối đa, đừng có liên quan, đừng có vận động, đừng có kêu gọi bất cứ một cái hình thức tiền bạc nào, thì chúng ta làm đạo mới bền được. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đồng tu xin chân thành cảm niệm công đức của cư sĩ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.